Ủa là nhìn xuống dưới là đây thấy con chó của ông Dượng, mỗi bữa nó đi không nổi mà chó Dượng nó cũng thánh kiều quăng cái xương ra. Ủa giờ chó Dượng thánh kiều thánh kiều nó cũng run nó đi không nổi. Cảm ơn luôn, chó còn cũng có xương mà ăn phải không? Nói chứ không sao hết á, ăn mặn ăn chay không quan trọng, miễn là đừng có thương ghét để lòng thôi, không quan trọng, đúng không? Cụ theo cái hạnh của các sư nguyên thủy. Dạ thưa với Phật, Phật cho ăn. Cái gì đấy? Người thành thật như vậy đó. Phật cho ăn, Phật cứu con. Đâu, ông cô này thành thật. Cô này rất là thành thật tại vì ăn không có tội. Dạ ngay cả những cái gì Rinpoche đó mà ta vẫn ăn mặn. Huống gì mình là sao bộ chế. Tu phải như vậy chứ, khóa tu nào mà vui khóa tu thầy không lai đâu. Đói là ăn khát uống mệt ngủ, đúng không? Trong khi đó bây giờ tôi hỏi quý vị là tới cái chùa khác mà bắt mấy em ăn chay, nhưng mà mấy em bất hiếu như thường bắt em tụng chú đại bi, thầy đâu có cần bắt ăn chay cho ăn mặn. Nhưng mà cho coi mấy cái clip phim nó xong, đứa nào đứa nấy tự nhiên gặp sư ông con, bây giờ con thương mẹ con quá, kể cả cái thằng quý tử của ông Thái vô buồn khóc hu 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 hu. Hỏi tại sao con khóc, nó vậy là ba con cũng khóc dữ lắm. Nó có nói hồi bà già vợ chết con cũng khóc phải không? Con giống ba con đứa tôn mà. Vui vui tôi cười, tôi nói vậy là khá đó, chứ mình giảng dù 100.000 lời cũng bằng coi mấy cái clip ngày hôm qua. Đứa nào đứa nấy đều thấm hết á. Nó bữa nay là con biết là con bậy bạ lắm, con phải khóc. Hỏi sao con trai mà khóc, ba con giống ba con. Hỏi giống ba nào, ba Thái cũng khóc dữ lắm. Mấy cái tên khóc này là mấy tên bất hiếu hết á. Quý vị thấy tôi dạy nít vậy đó, ăn tiền lắm nữa, nó đến đây nó coi cái băng đó là nó đi vào trong cuộc đời, nó cần gì mà giảng ăn chay mặn gì. Bởi vậy cái cô bánh tét này cổ cũng là tự tại, phải không? Bây giờ đó cô hạnh phúc hơn tôi coi cái phim rồi tôi nói bà này dám ăn, mình thèm mà mình không dám ăn. Bà này ngon, bây giờ kêu sư phụ. Nhưng mà bà thì ngon cái là hỏi Dượng là Phật đi ngủ chưa?
Dạ.
Ngủ rồi. Tôi bảo đảm là quý vị có giận tôi bỏ đi đâu đi, không tìm chỗ nào vui chỗ này đâu. Thác đố đó, chỗ này đó, đi là cũng trở về thôi. Có mấy người Oregon xuống thời lần đầu tiên con nghe tới trình độ mà con đi tu rồi con khoái lên sang năm liền đóng cửa tới không có đóng cửa đâu. Tu bổ lại thôi chứ không có đóng cửa. Giảng tới cái phần thọ ký nè. Hình như trang 200 mấy phải không nãy. Dạ, để thầy đặt ra thầy nói cái phần thọ ký này quý vị sẽ thấy thầy đi highlight nhiều, người đọc sơ sơ quý vị không hiểu. Rồi ở trong pháp hội này nó có nhiều cái vui lắm, thành ra quý vị nào mà dính mắt á, mà coi cái băng này thì quý vị sẽ không phải là kinh diệu pháp đâu. Thành ra những cái đệ tử tôi có những người họ rất thành thật, mà những cái đó kêu là đạo tà trực tâm, là đạo tàng đó. Tại vì đồ mặn đó, nó cũng không quan trọng, nó không có sắc xanh gì hết. Những cái món đó là những cái món mà nó đông lạnh rồi. Thành ra khi mà đem vào đó các em á thì ngày hôm qua các em đông, bây giờ tự nhiên cô bánh tét thấy các em dám đi bỏ những cái đồ này là cứ là phí của trời, chứ là ăn phi thời. Thành ra con xin Phật là con không có bỏ những cái đùi gà này, là con đi sẵn sàng hy sinh. Đúng rồi, đúng là giữ giới không ăn phi thời, thế này của trời mà phạm thế. Nhưng mà bà coi cái phim mà phung phí đó, những đứa khác phải bọc phải lục cái thùng rác cho lấy đùi gà, đằng này cái đùi gà sắp vết đi. Tôi là cái người tình nguyện hy sinh làm Bồ Tát hạnh, đúng không? Thế nên cô rất là giác ngộ. Thấy đùi gà ngộ quá sao. Không sao hết. Không, không, cái chị không có tội gì hết, miễn là cô vui vẻ hoan hỷ được rồi. Không, bây giờ ba sư cô kia mà ăn chay không mà vô coi như cái lộ cũng còn hơn thua số ba ba số ba bánh tét. Không nghĩ con ăn. Tối thượng. Nghĩa là cô đó là người anh mạnh nói ngay, mà cái bọn này là anh trai nói náo. Vì cô ăn đùi gà là cô nói đùi gà tức là đồ mặn, còn trong này khi nó nói là coi ôi giời ơi thịt là bùa muốn thịt nướng mà chả có thịt nướng con mẹ gì cả. Anh nói tụi nó ăn chay mà nó náo, ăn chay không phải là tu mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Anh nói cô bây giờ quý vị thấy rõ không, vài bữa nữa đó, bà bánh tét này mà bà lên mà ngồi dùng pháp á là bảo đảm đệ tử nhiều hơn. Mà nếu đứa nào mà thích ăn mà anh mạnh mà không nghĩ là anh mạnh thì đứa trai nên. Cô sẽ có nhiều người theo quy y. Hả? Cô thấy không? Cô quy y liền. Còn cô tính nỉ mà tới hồi làm sư bà cũng có nhiều người quy y lắm. Người nói thật, thấy không? Bây giờ tôi trở về, bây giờ chúng ta nguyện nãy giờ chưa có nguyện niệm Phật chết hả? Phật dậy chưa hả? Phật còn ngủ. Dậy rồi hả? Giờ phải niệm Phật. Ông Phật không phải là ngủ, mà thấy đệ tử chán quá thì nó nhắm mắt giả ngủ đấy. Qua tôi nói có người ăn thịt đồ mặn với thầy tôi mình. Có chừng là chắc là mấy cái bà mà tu cư sĩ đó, người ta ăn mặn quen, nó không có, con thấy con coi cái phim cái bà mặc áo vải vàng khè. Tôi nói nó tầm bậy, đưa tao coi coi. Bấm review ra, ôi giời ơi, cái bà này tu 19 lần. Mà đã mua vé đi Colorado rồi. Có không? Có rồi, tu rất là giỏi, tinh tấn. Thành nó mạnh tức là chai, chai tức là mạnh, thịt gà này là ăn nhưng mà không tưởng là ăn thịt gà. Tối thượng thừa luôn. Bà Huệ báo, bà thấy bà nể cái bà bánh tét không? Bà đó chỉ nói dạ con chỉ xuống nhà thiện hội con ăn phở, mà thiện hội nó mua nguyên tô phở mà con chỉ hút cái nước súp phở thôi. Còn cái đùi gà là thiện hội với con thằng nó ăn. Thì bà này mới có 50% giác ngộ thôi, còn cô này ngon lành. Con nhảy lên đi thẳng vào. Ôi giời ơi, các em đi về mất hả? Ôi giời ơi, còn nhiều quá. Ngày qua tôi coi cái phim mà phun phí thích âm thế thì đưa đây tôi lãnh tội hết. Họ hỏi nhiều Phật ngủ chưa? Phật ngủ rồi. Phật phải không ngủ à? Đúng là băng này không có băng tiền, không tiền phán hậu luôn. Cô về cô hoài cái chuyện nổi tiếng mà đồ bánh tét, bây giờ cô nổi tiếng về cái đùi gà nữa. Zoom, zoom cái mặt nhé. Zoom. Bạch kêu con. Không sao đâu, nói vậy với người ta rất là nể cô. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ăn thịt gà mà chẳng đấm mùi vị thịt gà, đúng không? Đó bà gà cặt à. Cái đó mới là tối thượng thừa, thấy không? Rồi tôi xin mời quý vị chắp tay lên niệm Phật. Dạ, bữa nay là Phật Thọ Ký. Tôi không biết cái Phật Thích Ca Thọ Ký cho bà bao lâu kiếp nữa sanh Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề tới cái phẩm mà thọ ký thứ 6 trang 202, tôi đọc một đoạn cho quý vị nghe. Ngài Đại Ca Diếp có phải là đại đệ tử của Đức Phật không quý vị? Lớn nhất luôn. Mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, người nào giữ y bát của ông Đức Phật bổn sư mình? Ngài Ca Diếp. Mà Ngài Ca Diếp là cái người mà đứng lên triệu tập kết tập kinh điển lần thứ nhất 500 vị A-la-hán, trong đó có Ngài A-nan là cái người mới chứng sơ quả tu đầu hoàng. Do đó bị Ngài Ca Diếp đem xử 6 cái tội độ kiết la. Quý vị đọc sử quý vị biết rồi. Thì bây giờ quý vị nghe nè, ổng đã thành cái người giỏi nhất. Mà Ngài Ca Diếp Đức Phật nói sanh ra đời mà không gặp Phật, ông này cũng trở thành vị Phật độc giác, tự mình giác ngộ. Mà khi thấy Ngài Ca Diếp là Đức Phật thường nhường cho nửa tòa để ngồi, tức là ông này ông tu hành rất là lâu. Quý vị nghe nè, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi bảo các đại chúng sướng lời thế này: ông Maha Ca Diếp, đệ tử của ta ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các đức Phật. Một ức là bao nhiêu quý vị? 1, 10, 100, 1000, vạn ức. Là một số một và năm số không là ức á. Mà Ngài sẽ cúng dường 300 muôn ức các đức Phật Thế Tôn. Nhiều không quý vị? Cúng dường xong cung kính tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các đức Phật, ở thân rốt sao hoàn thành được cái hạnh Bồ Tát hoàn viên mãn, sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh thức thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ngài Ca Diếp á, tại sao mà Ngài thành Phật? Ngài lại có cái hiệu là Quang Minh. Quang là ánh sáng, quang là hào quang, minh là sáng suốt. Và quý vị nhớ là Ngài trong một tiền kiếp, Ngài và một cái người bạn nào đó, hai cái người mà làm cúng vàng, quý vị nhớ không, cúng Phật á, bằng bởi vì Ngài đẻ ra Ngài có cái thân mà vàng chói, rồi Ngài nói Ngài chỉ muốn đi tu, rồi ba má Ngài ép về. Bây giờ Ngài nói tìm được cái người đàn bà nào mà có thân màu vàng như Ngài thì Ngài mới chịu lấy. Thì có cái bà đó, bà cũng đẻ ra bà có thân màu vàng, rồi bà nói tìm được ông nào, và hai người ở với nhau rất lâu mà không ngủ chung giường. Quý vị nhớ cái chuyện này không? Ngài tu thanh tịnh tới độ đó mà cũng phải cúng dường coi như vậy là 300 muôn ức các đức Phật. Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi đó, mà cúng dường tôn trọng ngợi khen rồi hoàn thành cái hạnh Bồ Tát mới được thành Phật. Thì tại sao mà lâu vậy? Tôi đố quý vị đó, Ngài là chính A-la-hán rồi mà, Ngài chính rất là giỏi mà, Ngài là đại đệ tử, Ngài là giữ y bát của Đức Phật, Ngài bây giờ đang ở núi Kê Túc chờ Đức Phật Di Lặc ra đời giao lại cái bộ y. À, Đức Phật có 3 bộ y. Một bộ y khi Đức Phật niết bàn dùng để mà xếp nằm, để mà khi Đức Phật nhập niết bàn. Một bộ y là đưa Ngài Ca Diếp, y bát Ca Diếp. Mỗi bên ta nói mình chỉ được 3 bộ y và cái bình bát cho 3 chứ không có được cái bộ thứ 4 là lượt thì kheo vậy. Một bộ là để Ngài Ca Diếp trao cho Phật Di Lặc, và một bộ đó giao Ngài Ca Diếp giao lại cho Ngài A Nan. Ngài A Nan mới truyền tổ thứ 2, tổ 3, tổ riết Đạt Ma Si Tổ, tổ thứ 28 của thiền trong Trung Hoa. Qua tới bên Trung Hoa thì tổ Đạt Ma trở thành là sơ tổ của thiền, tổ 28 của thiền trong Ấn Độ. Qua tới Trung Hoa thì Ngài Đạt Ma trở là sơ tổ của thiền trong bên Tàu, đúng không? Và truyền tới lục tổ Huệ Năng là cái y bát đời thứ 6, đúng không? Vì sau đó chấm dứt truyền nữa. Thì như vậy ba cái bộ y bát của Đức Phật, một bộ thì để Đức Phật đắp để nằm và sau đó trả tiền, một bộ giao Ngài Ca Diếp vào núi Kê Túc giữ để trao cho Phật Di Lặc sau này, một bộ là giao lại cho Ngài A Nan để Ngài A Nan truyền thừa riết cho tới khi Ngài Đạt Ma Si Tổ đem bộ đó qua bên Tàu, là truyền tới Đạt Ma Si Tổ là đời thứ 28, rồi tới đời Huệ Khả là đời 29, rồi tới dài dài cho tới mấy cái ngày mà ngũ tổ, rồi tới lục tổ, rồi chấm dứt lục tổ nó truyền cái này nữa, người ta sẽ tranh nhau cái y bát đó để mà giành giật rồi giết nhau chấm dứt. Thì như vậy tại sao mà đã thành một cái người là chứng A-la-hán rồi? Ngài Ca Diếp còn luân hồi không quý vị? Hết luân hồi rồi, Ngài mới giữ được cái thân. Người chưa có chứng một thần túc là được sống được một đại kiếp đó quý vị. Một đại kiếp lâu lắm. Từ đây khi Đức Phật Di Lặc xuống cõi này, Ngài đang ở cõi trời đấu sức, cõi đời cấu sức một ngày một đêm là 400 năm cõi này nhân cho 365 ngày. Còn lâu lắm, mấy chục triệu năm nữa Ngài mới xuống đây. À, mà trong khi đó đó, Ngài lại phải cúng dường rất nhiều, trăm muôn ước các Đức Phật. Sau khi nhiều Phật Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi, ngài cứ tới Phật Di Lặc là một, hết Phật Di Lặc là tới đời Phật nữa, Phật nữa mà cúng dường 300 muôn ức các Đức Phật rồi mới hoàn thành cái hạnh Bồ Tát rồi mới thành Phật. Như vậy con đường thành Phật quá lâu đi quý vị, dài không quý vị? Mà muốn hoàn thành hạnh Bồ Tát là tại sao? Là gồm cái gì? Bố thí là cái đầu tiên, đúng không quý vị? Tôi nói xin lỗi quý vị nè, mình cười đó, nhưng mà trong này quý vị có bố thí bằng Đức Phật Thích Ca chưa? Đức Phật Thích Ca đó là quý vị nhớ trong nhiều kiếp tiền thân là ai xin cái gì cho sạch hết, xin vợ xin con cũng cho luôn, quý vị nhớ chưa? Trong cái phim mà ngài có mấy đứa con này cho luôn là ông trời đó, ông trời để thích thử ngài đó, cho rồi đang đuôi nhà là xin con mắt cho, xin cái gì để cho cái đó. Bây giờ tôi nói xin lỗi cho hai anh em trong gia đình mà rủi mình người kia hư một trái thận á, em ruột của quý vị đó, mày xin quý vị cho chứ chắc quý vị là ký giấy dễ dàng quý vị suy nghĩ lui tới rồi mới cho trái thận thứ hai, có không quý vị? Con cho rồi một trái thận cho ai vậy? Mà giờ mổ chưa? Không hợp gì không hợp mới cho. Cho rồi nhưng mà vì nó thử máu không hợp. Có biết tại sao không hợp không? Em cô đó là nó có tu hành gì không? Nó không có tu hành, phải không? Nhưng mà vì cô là tu 19 lần rồi, cô vừa ăn chay ăn mặn thành cái máu cô vừa máu A và máu B lộn xộn quá. Thật ra đó, chúng ta nghĩ coi, muốn hoàn thành cái hạnh Bồ Tát là bố thí thôi mình đã không xong rồi. Có khi nào mà ai cái gì có chiếc xe mà ta xin cái xe mà cho Đức không? Không dám. Có cái nhà cho cái nhà Đức cũng không dám. Thì cô cho tôi nhưng mà tại vì cô biết tôi chả có nhận thì cô mới cho. Bây giờ cô thử nha, có người sẽ nhận. Ai cần nhà đưa tay coi. Rồi cho liền mấy người đang cần. Bố thí mà còn chọn lựa là bố thí có tính toán. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ cái tâm chúng ta không? Bởi vì nội trong lục độ ba la mật mà hoàn thành đó, chỉ có Đức Phật Thích Ca. Con mắt xin là cho con mắt, mà ngài Xá Lợi Phất và ngài Ca Diếp đã có một kỳ, ngài trong một tiền kiếp ngài làm một vị Bồ Tát, ngài phát nguyện coi như là thực hành lục độ ba la mật, xin con mắt thì có cái tên kia nó xin con mắt, rồi cái ngày móc ngài cho đưa ra cái tên kia nó con mắt gì mà dơ quá, nó giục xuống nó lấy cái chân nó chà chà, và do đó ngài đảm tâm và ngài nguyện không có làm hạnh Bồ Tát nữa. Bây giờ tôi nói quý vị thử coi này, quý vị đã có kinh nghiệm rồi nè, phải không? Quý vị giúp cho anh chị em ở Việt Nam là làm Bồ Tát bố thí là đầu tiên mới qua Mỹ là gửi tháng 100, từ từ cái nó xin 200, cho 200, từ từ cái nó thôi bây giờ anh chị cứ gửi hoài, cho cái cần câu đi, để cho em câu cá chứ đừng có cho con cá, cho cái cần câu bằng cách là cho tiền để mà đầu tư, mua này mua kia, mua xe để chạy, rồi cho đã được thời gian nó về đất đai tăng rẻ, anh chị mua đi vài bữa nữa nó lên giá, cái mình thương cái mình mua cho nó một miếng, rồi cái mình mua cho mình miếng, nó đứng sổ đỏ giùm, hỏi lại mấy người mà đứng sổ đỏ trong cái diệu trung biết rõ. Nó đứng xong tới hồi về đứng lên nó đứng nó cầm hết nhà băng rồi mình còn gì mà nó còn chửi mình nữa à. Nhưng mà quý vị thấy khó lắm, khó bố thí ba la mật lắm. Thành ra tu mà trở thành a la hán là dễ lắm, dứt hết phiền não bề trong đã diệt hết tham sân si rồi, không đâu quá độ chúng sanh. Nhưng mà qua độ chúng sanh là nó xin gì phải cho cái đó, thành ra khó. Trong này tôi nói thẳng, kể cả tôi xin tôi cũng có cho hết, mà cho chút đỉnh thôi, cho 10% là khá lắm, mà cho 20%, mà người nào giỏi lắm cho 50%, nhưng mà khó cho hết 100%. Đó là chưa kể những cái đó là vật ngoài thân, còn vật ở trong thân mình không có cho được nữa. Thành ra làm sao phải trải qua một thời gian dài như vậy, ông Ca Diếp mới hoàn thành được bố thí, rồi tới là trì giới. Trì giới mà khi ở trong cái hạnh mà đầu đà, cái hạnh ngài Ca Diếp, ngài khi mà tu hạnh đầu đà thanh văn ngài dễ lắm. Ngài tu làm sao? Ngài đó ở Tha Ma và Gò Mã, ngài Ca Diếp một tháng mới tắm một lần, ngài ăn một ngày có một bữa, thành ra đức hạnh của ngài gian dội đến chư thiên. Mỗi một lần một tháng là ngài xuống không hàng ngày tắm là chư thiên đứng từ đầu tới cuối để mà lấy cái nước dơ của ngài tắm. Chư thiên họ không nghe mùi hôi bằng do với cái người loài người mình, mà họ nghe cái mùi thơm đức hạnh. Chư thiên họ nhìn mình bằng con mắt đức hạnh, chứ họ không có nhìn cái người nó thơm họ thúi. Do đó quý vị thấy không? Nhưng mà rồi chư thiên mà có lấy cái nước rồi quán trên đầu chư thiên có được việc lực lạc không quý vị? Chư thiên có thân si không? Thì những cái đó Phật kêu là hí lượng. Mình nghe nói ông thầy đó tu hay quá, ông thầy tu hay đó, ông lợi ông chứ không có lợi gì cho mình hết. Ngài Ca Diếp, ngài tu hạnh Đầu Đà, ngài chuyên môn đi xin đồ khắc thực của người nghèo để ngài tạo phước cho người nghèo. Nhưng mà tạo phước cho người nghèo rồi giúp sao nó giàu nó lại quậy tiếp. Ông gì thấy rõ chưa? Thành ra Phật kêu là hí lượng, không có làm lợi ích gì hết. Mà trải qua cho tới vô lượng kiếp rồi ông phải hoàn thành trong trì giới. Mà khi mà ngài mà tu như vậy, ngài ở trong bãi tha ma này đâu có đụng với ai đâu. Quý vị có biết cái phạm giới không? Bây giờ ba bà này nè xuống đây nè, Hồng Minh nè, Hồng Huệ nè, Hồng Sơn mà cho ở chung một chiếc xe. Và cái xe đó là ở trong khu đó mát mẻ, nó trailer vô là xe sĩ quan ở đó. Thì như vậy ở trong đó mà ba bà, nếu mà ba bà chết cho ba cái liều đó thì ba bà ở rất là thanh tịnh, chả có bà nào động bà nào, đúng không quý vị? Nhưng mà gì, ba bà ở chung, tôi mới test thử, tôi nói bây giờ thử coi năm đây là về đây nhập hạ, về đây tụng kinh diệu pháp mà ba bà ở chung nhưng mà gần bùng mà lại hôi tanh mùi bùng, bà này dở quá, bà này làm phiền não quá mới sinh ra chuyện. Chứ nếu ba bà đều đang diệu pháp liên quan kinh mà bà nào cũng có tập khí mà mình gần bùng mà mình chẳng hôi tanh mùi bùng thì làm gì có chuyện mà gây gỗ đến nỗi thầy phải đặt máy mà quấy chứ. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi chúng ta tu cái hạnh mà thanh văn á, cái hạnh tiểu thừa chúng ta dễ lắm, vô đây các người các cốc là ở bảo đảm không có chuyện gì hết, đúng không quý vị? Nhưng mà ở chung rồi đó mới là Bồ Tát. Nhưng mấy bà này chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, hay lắm, pháp môn vô lượng thề nguyện học, đọc rất là hay. Rồi đó, tụng xong cái thời kinh của Hồng Huệ để tạm sức nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, trong đó có hướng cho hai cái bà Hồng Sinh và bà Hồng Minh không? Con hướng về khắp tất cả trừ hai con mẹ này thôi. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra tu Bồ Tát hạnh rất là khó, khó lắm vì tập khí trần lao, bà nào cũng có cái bản ngã hết. Tôi đâu có thua bà đâu, phải không? Gặp cái bà khó ngủ, mình vừa ngủ lên diêm cái bà kia lục lụi cái xe nó lắc qua một cái đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó đó, tại sao mà trải qua vô lượng kiếp như vậy mới biết mình hết hay không, không có đơn giản đâu, phải không? Thành ra từ đó quý vị mới thấy tại sao mà tôi đọc tướng hỏi nó, tôi nói tại sao mà ông này nó giỏi như vậy rồi. Nhưng mà nhớ ngài tu hạnh Đầu Đà là ngài ở Gò Mã Tha Ma, rồi ngài ăn ngày ăn bữa, ngài chuyên môn tiếp xúc với nhà nghèo, xin đồ ăn ở nhà nghèo, rồi ngài không có đi vua chúa thỉnh, ngài không có nhận. Thành ra ngài độc cư, ngài ở vắng, thành ra ngài đức hạnh rất là tốt. Nhưng mà khi mà đụng chuyện rồi đó, coi bây giờ đó, ngài đã từng làm hạnh Bồ Tát rồi, xin con mắt cho con mắt móc ra, con mắt gì thúi quá dục đó. Chúng sanh khó lắm, bổ thí chưa xong hết trì giới nhẫn nhục được à? Cái nhẫn nhục đó là phải nhẫn nhục ở tinh tấn, là phải đi thiền định và trí huệ ba la mật. Trí huệ ba la mật có nghĩa là trí huệ gì mà kêu là trí huệ ba la mật? Quý vị nhớ nãy có đoạn kinh Đức Phật mà ngài Mục Kiền Liên sau này cũng cúng dường đó, Đức Phật nó thường ngồi trên hư không để thuyết pháp đã. Quý vị đọc cái nghe có cái đoạn không? Tại sao ngồi dưới đất mà ngồi hư không? Hư không có tướng không quý vị? Tức là trụ vào hư không đó quý vị. Thành ra Bồ Tát Tiên Hóa khi mà ngài nhập diệt, ngài nói từ hư không trở về hư không. Hiểu chưa quý vị? Cái câu nói của Hòa Thượng Tiên Hóa tức là hư không có hình tướng không quý vị? Hư không không có hình tướng. Hư không có thể là biết rộng bao lâu quý vị? Không có bờ bến. Hư không không có màu sắc, nhưng mà trụ vào không khí vẫn có. Không khí chỉ có hiện diện trên quả địa cầu này có 100 cây số thôi, mà lên tới 10.000 feet là không khí còn thở được. Qua khỏi 10.000 feet là người phi công cũng phải mang cái bình oxy được, có không quý vị? Do đó quý vị đi Tây Tạng quý vị sẽ biết, những người đi lên đó là bắt đầu thở không nổi rồi. Thành ra Bồ Tát coi như là trụ ở hư không. Thành ra Đức Phật mà ngài Mục Kiền Liên sau khi cúng dường vô lượng Đức Phật, sau này sẽ thành Phật ở quốc độ gì? Tượng pháp ở đời 20 tiểu kiếp, đời chánh pháp bao nhiêu, trung pháp bao đời. Nhưng mà ngài Đức Phật nó thường trụ giữa hư không để mà thuyết pháp. Hiểu chưa? Cái danh từ trụ giữa hư không này có nghĩa là sao? Tức là ngài không có trụ vào cái tướng nào hết để mà thuyết pháp. Thành ra từ đó chúng ta đọc kinh Đại Thừa chúng ta hiểu, ông Phật sao ngồi hư không mà thuyết pháp được? Tức là cái gì hiểu rồi? tâm vô sở trụ, hư không nó không có tướng. Từ đó chúng ta nói là dễ nhưng mà làm không được. Mình cười ba bà này nhưng mà tại vì mình chưa đụng chuyện. Và đụng cho mình ở với ba bà khác vô, mình sẽ thấy đụng liền. Mỗi một người có một cái tánh riêng, một tập khí riêng, một cách ăn uống riêng mà ba bà lại nhét vô đó. Tại sao tôi bắt như vậy? Để tôi thử, để rồi tôi có đề tài tôi nói chuyện, chứ không phải gì hết. Chứ bây giờ mà tôi để cho ba bà này ba cái liều, không có ai đụng ai hết, tôi bảo đảm với quý vị. Thành ra từ đó quý vị thấy hạnh Bồ Tát rất là khó, khó lắm. Tu như vậy hết kiếp này kiếp kia rồi, một lần tái sanh trở lại quên nữa, tái sanh lại quên. Đức Lạc Lai Lạc Ma ngày tái sinh là 14 lần rồi quý vị. Mà nếu mà ngài khi tái sinh mà ngài không có đệ tử nhắc, ngài mình là lậu. Quý vị đừng tưởng là quý vị đã từng ở rất nhiều phần hội rồi quý vị mới hiện diện bên đây chúng nữa, những cái đoạn sau có nói. Nhưng mà quý vị chờ cho tới 30 năm thì bị cái nghiệp lực nó lôi kéo rồi. Rồi quý vị đừng có tưởng giỡn là những cái người như ông Thiện Sơn hay là ông Thiện Hải, cả tu cả đời có mười mấy mấy chục năm, có từ giờ chót được thầy đó. Tại vì người ta đã trồng căn lành từ đời nhiều kiếp rồi, cái phúc lâm chung mới gặp được thiện hữu tri thức. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra đừng có nói là người đó không có tu, hơn người đó đã từng tu rất nhiều. Thành ra quý vị đừng có lầm đánh giá những người đó. Những người đó họ có chục đời này không tu, nhưng mà đời trước họ gieo trồng rất nhiều, thành lúc chết họ mới gặp được thiện hữu tri thức, thầy lành mạnh tốt để mà hộ niệm cho họ. Thành ra là quý vị đừng có bao giờ nói ôi tại sao mà ông nó hơn, không có hơn gì, không có thể được nhân quả đâu. Quý vị thấy được cái nhân quả hiện đời này mà không thấy được nhân quả nhiều đời đó. Thành ra quý vị để ý giùm cho thầy đi. Thành ra những cái mà quý vị muốn giặt sanh đó, quý vị phải cần theo dõi cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Mà quý vị không để ý cái bộ pháp Diệu Hoa này, quý vị tu hoài quý vị không có được đâu. Quý vị làm sao quý vị bằng được ngày Ca Diếp, và ngày Ca Diếp cúng dường bao nhiêu người. Quý vị thấy nè, ở trong này ngài Di Lặc ngài hỏi nè, ngài Di Lặc ngài hỏi nè, trong kinh Bảo Tích: bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói những công đức lợi ích của Đức Phật A Di Đà về thế giới Tây Phương Cực Lạc, lại bảo nếu có chúng sanh nào phát 10 thứ tâm, một lòng chuyên niệm hướng về Phật A Di Đà, khi người ấy mãn chung như được sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà con thấy tại sao có người được giảng sanh mà có người không được giảng sanh? Thế nào là phát 10 thứ tâm và do tâm này mà sanh về cực lạc? Phật bảo: này Di Lặc Bồ Tát, 10 thứ tâm ấy không phải hạng người phàm phu bất thiện mà có thể phát được. Những gì là 10 thứ tâm? Thứ nhất, tâm thứ nhất đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại. Không làm tổn hại. Bây giờ dưới những cái bạn đồng tu của mình ở chung một nhà mà mình gây lộn nhau là mình đã làm tổn hại. Thứ hai, đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức não. Mình nói cho người ta buồn là động não, kêu là bức não đó, quý vị hiểu thầy nói không? Thứ ba, đối với chánh pháp của Phật khởi lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. Bây giờ người ta vô ta đốt kinh, ta phá chùa, mà quý vị nói là bị bắn, quý vị nó không nói. Thành ra mình có thể là khi mà mình lên án những cái gì mà nó phá hoại, như tôi thí dụ, một cái ông thầy Thích Nhật Từ, ông nói không có kinh Địa Tạng, bỏ qua chỗ không vậy? Ông nói không có kinh Diệu Pháp, ông nói không có kinh A Di Đà. Rồi đó, một cái ông nữa là ông thầy Chánh Lạc á, Thông Lạc, ông là A La Hán. Ở trên mạng có mà. Quý vị coi đi. Cô Dự Nghiêm biết mà. Ông xưng ông là A La Hán Thích Thông Lạc. A La Hán thì không bao giờ xưng mình là A La Hán. A La Hán mà khi người ta biết là người ta nhập diệt ngay. Đó. Rồi ông cũng nói cũng không có những cái bộ kinh mà coi như là A Di Đà, không có thế giới cực lạc phỉ báng như vậy. Thì như vậy, đối với chánh pháp của Phật, một cái vị thầy họ giảng sai, mà quý vị là một tỳ kheo, quý vị đọc kinh Đại Bát Niết Bàn mà quý vị không nói, không lên án, quý vị không phải là cái hạt tỳ kheo. Đọc cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ thấy quý vị phải bảo vệ chánh pháp, không tiếc thân mạng. Thành ra là bây giờ đó, những cái siêu quốc danh họ đưa vô đây, họ phá hoại cái hệ thống Phật giáo này. Quý vị đừng có lầm tưởng là họ không có phá. Họ đưa những cái người là công an tá hình, rồi qua đây ào ạt, rồi qua đây chỉ có mục đích ông đó không cần tu. Họ đưa hai loại, một loại họ cho học rất giỏi để mà lên giảng, để dụ quý vị vào rồi đóng tiền để mà về, để mà kêu ru ngủ và ủng hộ chế độ. Và một loại họ cho rất là bậy bạ để phá hoại. Thì cái loại bậy bạ đó lâu lâu phốt lên mạng hình ảnh này làm cho quý vị có thối tâm không? Quý vị thối tâm thì họ cũng thành công. Mà nếu mà họ giảng giỏi kêu quý vị đừng có chống chế độ, họ cũng thành công. Mà như vậy tôi lên án cái đó là tôi đang bảo vệ chánh pháp, tôi tạo thù quán với Đảng Cộng sản, thì nó có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Có phải là tôi vì cái lợi của tôi không? Mà tôi im lặng á thì quý vị cho là tù. Thành ra trong này giới chánh pháp của Phật khởi lòng hộ trì không tiếc thân mạng khi thấy một người nào nói sai và phá hoại chánh pháp của Phật. Thứ ba, với tất cả pháp lành sanh lòng thắng nhẫn không chấp trước. Cái pháp lành đó mà chúng ta ưa chấp trước lắm. Chấp trước là sao? Cái câu này quý vị đấy, đối với tất cả pháp lành sanh lòng thắng nhẫn. Thắng là thù thắng, nhẫn là nhẫn nhục, không chấp trước. Mình đi vào ở trong một cái chùa nào, người ta bắt quan trai, người ta bắt đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Mình đến một cái chùa nào mình thấy cho lọn cào cào nghĩ đây đó, thì mình phải thắng nhẫn lại, chứ đừng có chấp trước vào cái pháp đó. Rồi đi vào cái chùa nào người ta bắt mấy đứa nhỏ phải lên tụng, à, tụng kinh, phải niệm Phật, phải trì chú. Mà vô đây tôi cho các em ăn mặn, ăn đồ Mỹ, rồi cho các em chơi thoải mái, mà không bắt lên tụng kinh, mà chỉ chiếu những cái đoạn mà nói về cái sự mà hiếu đạo cha mẹ, thì mình nên thắng lại cái tâm phê bình mà mình nhẫn nhục coi ông thầy cũng làm đúng là sai. Và quý vị thấy rõ những hành động tôi vô đây nhiều, mà tại sao thầy lại cho tụi nó ăn mặn? Nhưng mà cái ăn chay không quan trọng, cái ăn chay cho đã bắt tụng đại bi rồi không có bao giờ nó hiếu đạo. Tôi cho nó ăn mặn, ăn đồ Mỹ, cái chuyện đó nó chưa có tù, mình tui cho nó chưa có tù. Tới lúc mà khi mình dính giọt nước mắt từ những đứa bé mà nó khóc, nó biết thương cha mẹ, thằng bé ngày qua 8-9 tuổi nó nói cái câu đó, cái đó quý vị dồn ơn đổi đó, một chuyện ăn mặn thì đổi cái đó. Cho nó ăn 100 lần ăn chay không bằng tôi cho nó coi 5 cái clip đó mà nó đổi. Như vậy việc ăn mặn của tôi là quý vị phải thắng nhẫn. À, tất cả pháp lần mình đừng bao giờ lên án, mà phải thắng nhẫn là nhẫn nhục coi, đừng có chấp trước, đừng có chấp để coi cái kết quả ông thầy này ông làm cái gì. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Trong này kinh Phật nói không phải tôi nói à. À. Thứ năm, mà nhân động, vấn đề quý vị chấp trước là quý vị cứ lấy cái đó vậy là phải làm, vô chùa là phải tụng đại bi, là phải niệm Phật, là phải đi kinh hành, mấy em đó là phải mặc đồ và gia đình Phật tử. Tôi cũng khen cái đó, quý vị đừng có chấp trước. Thứ năm, với tất cả, thứ năm, tâm an vui trong sạch tôn trọng, không tham lợi dưỡng, không tham lợi dưỡng. À, rõ ràng đây là dạy mấy thầy là không tham lợi dưỡng về sự cung kính của người ta. Mà tôi đó, tôi dạy nhiều cái từ từ là nhiều người họ la tôi luôn, không lai. Ông dạy đó, riết rồi người ta, ông mất hết quyền lợi. Là ông nói là, ông thấy ông chúng tôi lâu nay đó, là chúng tôi ngồi trước thượng tọa trụ trì là phải có cái bàn riêng. Rồi ăn á, là không được ăn trước. Không được ăn trước, rồi phải đem cho dân Phật và Tăng mới có công đức. Mà ông giảng, ông nói bình đẳng với nhau. Mà rồi tôi thấy ông ngồi, ông ăn chung với Phật tử, cái gì lung tung lang thang hết. Ông không có cái hàng rào, lõn cào cào hết. Thế này, cái này là giai cấp. Mỗi người có một cách hành pháp. Phải không? Thành ra, tôi đọc kinh nè, trong này Phật có nói là tâm an vui trong sạch tôn trọng, không tham lợi dưỡng và tham sự cung kính. Tôi vô đây tôi không cần sự cung kính, mà tôi cần sự mở trí huệ cho chúng sanh. Thứ sáu, tâm cầu chứng trí của Phật trong các cả thời không sao lãng. Mà trí của Phật là gì quý vị? Tâm Phật thanh tịnh tở lưu ly, trí Phật sáng người như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Hả? Bây giờ cái người mà họ nói vô chùa lâu mới cho vô hội, mà cái người không vô chùa lâu không cho vô hội. Tôi nói rõ từ bữa nay quý vị nghe nha, cái hội tương trợ này, cái điều kiện tôi đặt ra là chỉ cần những người đó đã có đến chùa làm đệ tử tôi, không cần lâu và mau. Tại vì mình có limit sao được, mình phải độ cho những người đến chứ, mình hiểu thầy nói không? Chứ không phải. Rồi bây giờ cái ban hộ niệm đó là nói là phải vô hộ niệm mới cho vô ban. Nhưng mà rồi bây giờ đó, đùng một cái người ta muốn đi, nhưng mà bây giờ ngày đó ta xin nghỉ không được, chết. Chết cái trọn giờ không quý vị? Chết mà muốn đi ngon, chết lựa ngày thứ bảy chủ nhật thì đi, chết đi. Cái thứ hai, thứ ba làm sao tôi huy động được cái ban hộ niệm đây? Đúng không quý vị? Thành ra nó kẹt. Rồi chết tại sao lựa cái ngày mà con Diệu Quán nó đi chơi mà chết thì nó tưởng ban hộ niệm, gọi nó là con đã ở Mexico. Thấy không? Thành ra chúng ta đặt theo nhân duyên thôi. Cái vấn đề tương trợ nó là nó khác, còn cái vấn đề mà để đem cái tình thương đối với những người khác. À, đối với tất cả chúng sanh hồng tôn trọng cung kính, không khinh rẻ là người trí hay người ngu. Chúng ta ưa đặt trên cái đó mà chúng ta kính trọng lắm. À, thứ tám, không sai đắm theo thế luận đối với phần bồ đề sanh lòng quyết định. Không sai đắm theo thế luận là những cái luận điệu của thế gian. Nhớ nha, cái thế thế gian là luận điệu của thế gian. Đối với phần bồ đề là cái phần giác ngộ sanh lòng quyết định. Thứ chín, tâm thanh tịnh tu các căn lành không hề tạp nhiễm. Tu các căn lành không hề tạp nhiễm. Cái chữ tu các căn lành là quý vị, chúng ta có tất cả là 10 cái điều lành, tức là thập thiện, mà chúng ta vừa tu thập thiện mà chúng ta lại làm thập ác, vô là tạp nhiễm. Thứ 10, đối với các Đức Như Lai xa lìa các tướng. Cái câu này quý vị, đối với các Đức Như Lai xa lìa các tướng là biểu ai vậy? Chúng ta sẽ, người nào mà chấp tướng là chúng ta thấy chỗ nào Phật giàu, Phật ở chùa lớn, Phật ngọc, chúng ta nhào vô chúng ta lễ. Trong này có cái điều thứ 10 trong kinh rõ ràng với Phật dạy này. Đối với các Đức Như Lai xa lìa các tướng, dùng cái đi. Phật không có tướng ngọc, hay là tướng đồng, hay tướng đất, chúng ta kẹt vào cái đó nhiều lắm. Đúng không quý vị? Đối với các Đức Như Lai xa lìa các tướng. À, mà chúng ta thường thường có cái tâm niệm là Phật A-di-đà đó là giỏi hơn Phật Thích Ca. À, Phật Thích Ca là dở, Phật A-di-đà là sai rồi. Xa lìa các tướng giỏi dạy dở cho tôi đi. Xa lời các tướng Phật ngọc, Phật đồng, Phật đất đi. Đó là những 10 điều này. Di Lặc, đó là 10 thuyết phát tâm của Bồ Tát do tâm này sẽ được giảng sanh cực lạc của Phật A-di-đà. Di Lặc, nếu có người nào trong 10 tâm này thì ý thành tựu được một tâm này thôi, người đó sẽ được giảng sanh. Một tâm thôi đã khó rồi, đừng nói gì 10 tâm. Chỉ có bậc Bồ Tát mới được cái 10 tâm này, còn chúng sanh được một tâm này. Nè, Di Lặc, nếu có người nào trong 10 tâm này mà thành tựu được một tâm ưa thích muốn về cực lạc, quyết định không lẽ nào cũng được giảng sanh. Phật nói cho 10 điều này thầy Phật nói ra đó với ngài Di Lặc, chỉ cần một tâm thôi nha. Mà người này đủ 10 tâm á thì thượng phẩm thượng sanh, mà trong này nó được 5 tâm á là trung phẩm, mà cái người nào được 1 tâm thôi là hạ phẩm hạ sanh. Đó, tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra từ nay quý vị ráng để ý giùm, chứ không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Ngài Ca Diếp mà ngài còn phải cúng dường bao nhiêu ức đức Phật, ngài mới được cái là thành Phật. Thành ra Phật không có dễ đâu. À, quý vị tưởng thành Phật là dễ, không phải dễ, dừng giảng sanh cũng đã khó rồi. Mà thế giới cực lạc là cái thế giới trong kinh này là quá dụ thành. Quá dụ thành. Tại sao vậy? Đức Phật Di Đà là lúc còn tỳ kheo tên là Bồ Tát gì quý vị? Là tỳ kheo gì quý vị? Hả? Pháp Tạng. Ngài mới hỏi một vị Phật là con muốn biết khi con thành Phật, con muốn tạo một cái quốc độ như vậy như kia để cứu độ chúng sanh. Vì con thấy con đường từ khi mà thành Phật tu từ Bồ Tát hạnh, vì ngài nghe nói mà Phật A Di Đà cũng là 16 vị Sa Di Dương tử, có không quý vị? Và ngài thấy như bây giờ tôi nghĩ nè, quý vị nghe nói cái kiểu mà ngài Di, cái ngài Ca Diếp mà phải trải qua cúng dường đó, từ đây đi tới Phật Di Lặc thành Phật còn lâu không gì, mấy chục triệu kiếp. Mà Phật Di Lặc nhập diệt rồi là thêm một ông nữa, mà tới khi cúng dường tới mấy muôn ức đức Phật rồi ông Ca Diếp mới được thành Phật hoàn toàn. Quang thanh là hạnh nguyện của Bồ Tát lục độ Ba La Mật mới thành Phật tên là Quang Minh Như Lai. Thì khi mà ngài Di Đà, Đức Di Đà khi còn là Sa Di, ngài nghe nói ngài thấy là từ khi mà tu như vậy mà thành Phật á, thì chúng sanh đã bị luân hồi sanh tử thọ mạng ngắn ngủi. Mà nghe nói vậy quý vị sẽ rất chán, đi tìm cái thành Phật là cái vô thượng, cái là cái giác, thành ra quá là một vụ thành. Ngài mới hỏi một vị Phật con muốn, thì Đức Phật ngài mới cho coi. Ngài dùng thần lực, ngài cho Bồ Tát coi như là tỳ kheo Pháp Tạng coi tất cảnh giới, chọn vô lượng cảnh giới, rồi ngài mới lấy những cái ưu điểm của các thế giới, ngài làm thành một quốc độ, và ngài phát 48 lại nguyện tạo nên do công hạnh của tỳ kheo Pháp Tạng, mà khi thành Phật mới có 10 kiếp thành ra cái thế giới cực lạc. Và thế giới cực lạc đó đối với tinh thần tối thượng thừa của Đức Phật đó, là nơi đó chưa phải là thành Phật, mà nơi đó chỉ chấm dứt luân hồi sanh tử. Chúng ta đang ở trong nhà lửa, Đức A Di Đà ngài nói vì thọ mạng ngắn đang ở trong nhà lửa, phải dùng một thế giới nào để dụ, thì quý vị chúng ta là tham, mình không có biết gì nhà lửa. Quý vị thấy rõ quý vị đang ở nhà lửa mà quý vị thấy nhà lửa chưa, thoáng một cái quý vị thấy già tới nơi rồi, chết tới nơi rồi. Mỗi một ngày chúng ta đều là giống như con bò, mà một bữa Phật đi ngang cái lò bò mỗi ngày đó là cái ông đồ tể ông bắt làm thịt con. Mỗi ngày bắt là con bán, mà cái bầy bò này nó vẫn không có thấy sợ, nó ủi, nó hút nhau. Như vậy bây giờ quý vị thấy ba sư cô này đó, mấy cổ đã từng đi hộ niệm cho thiện giải, mấy cổ đã từng hộ niệm nhiều đám ma lắm rồi. Nhưng mà mấy sư cô này có chết không quý vị? Chết không? Bà nghĩ mấy bà sống hoài, mấy bà mới lo gây gỗ chứ. Thì có khác gì mấy con bò mà coi như nó vẫn hút nhau đâu. Phải không? chúng ta đang ở trong nhà lửa nè, không biết chết cho đi về đâu đó. Thành ra cái đầu tiên mà cái thế giới cực lạc là dụ Đức Phật nó trên đó là đất bằng lưu ly, thì Đức Phật A Di Đà phải tạo ra một cái. Bây giờ tôi hỏi xin lỗi bây giờ nè, đừng có nói sắc tích thì không, nói là nói cái miệng thôi. Ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ chỗ nào có tự do hơn quý vị? Hoa Kỳ. Nếu mà Hoa Kỳ này nó cũng giống như ở Việt Nam, cũng giống như ở Cuba, cũng giống như Bắc Hàn, quý vị có vượt biên qua đây không? Cũng vậy. Thành ra quá dụ thành, tức là trước là dùng dụng câu giác, sau là dùng trí. Cái đầu tiên là ở nhà lửa, ổng phải dụ ra đây đi con, ta có xe hu, xe nai. Nhưng mà hồi xưa cái thời đó là ba cái xe đó là quý nhất. Nhưng mà bây giờ nói ta có Mercedes này, Lexus, BMW, nó Audi này, chạy ra tao cho mỗi đứa chiếc. Thành ra trên đó vàng bạc ở trên cõi cực lạc bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, phải không quý vị? Đáy ao dùng cát vàng trải làm đất, đúng không quý vị? Mà ở trên đó quý vị nhớ là sanh ra không phải từ bụng của mẹ, không phải bào thai, mà sanh ra từ đâu quý vị? Hoa sen. Mà quý vị muốn cái hoa sen cõi cực lạc nở là quý vị phải hiểu cái bộ kinh Diệu Pháp liên quan này. Đức Phật trong này có một đoạn rất ngắn, người nữ nào mà tụng trì kinh Diệu Pháp liên quan tụng và trì, người này lúc chết sẽ được giảng sanh về cõi cực lạc. Thì cái đầu tiên quý vị phát tâm, quý vị tu là hoa sen quý vị nở đó, hoa sen cõi cực lạc nở đó. Mà muốn như vậy thì hoa sen là phải gần bụng mà chẳng hôi tanh mùi bụng. Cái đầu tiên mà quý vị muốn về đó có cái hoa sen quý vị là quý vị phải hiểu cái bộ kinh Diệu Pháp liên quan. Còn nếu quý vị không có hiểu hoa sen quý vị chết liền. Quý vị tụng vừa xong, tôi thí dụ nha, tụng vừa xong một bộ kinh Vô Lượng Thọ, phải không? Là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Mà quý vị vừa tụng xong một cái đó là có phải là đồng với cái bộ thường bất khinh không? Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Ở trong này cô Hồng Minh cũng sẽ thành Phật, cô Hồng Huệ cũng sẽ thành Phật, cô Hồng Sưng cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà khi mà một cái nghiệp chướng nó nổi lên, mình quên hẳn là mấy người đó đều có Phật tánh, mà mình quên hẳn luôn những người đó là cha mẹ nhiều đời của mình. Thành ra mình thay hình đổi dạng, không cha mẹ sao được, không bà con sao được. Bây giờ mình không ở với con mình, không ở với chồng mình, không ở cha mẹ đời, mà ba bốn bà này cùng ở vô cái làng A Di Đà, cùng ăn cơm một bữa, cùng tụng kinh một chánh điện, rồi chết ba mấy bà này cũng phải giảng sanh với nhau. Mà trong này tôi hỏi xin lỗi nè, Hồng Minh, Hồng Huệ và Hồng Sơn, mấy bà này có vô hội tương trợ không vậy? Có không? Có hả? Như vậy chết là phải đi thiền hương nữa, vậy là không ở cha mẹ nhiều đời còn cái gì nữa. Chết thì đi thiền hương, mà sống là gây lộn. Quý vị thấy vô minh của chúng ta không? Từ chỗ đó chúng ta tu hoài. Bởi vì Phật nói cái tập khí nó rất là khó chịu, khó chịu lắm. Bà nào ở nhà cũng là có bạn ngã hết, vô đây không bà nào nghe bà nào hết đó. Thành ra từ đó quý vị thấy cái đó ai cũng có, chứ đừng nói ba này bà này. Tại vì quý vị á, được cái là quý vị ở riêng, trong cái liều đó quý vị làm ship xì, đúng không? Quý vị muốn dắt cái quần ở đâu, quý vị muốn dắt cái gì, muốn ở dơ gì, không ai nói cho quý vị. Nhưng mà vì ba bà này ở vô, mà ba bà này đều là có ba cái y hết, đều có ba cái bản ngã, đều là chữ hồng hết á. Thành ra từ đó nó sinh ra chuyện. Mà bà nào về dĩ dãn cũng ngon lành, nó điếm cho mấy bà này thấy vậy, chứ hỏi ra toàn là thứ hồi xưa, hét ra lửa không. Ngay cả bà Diệp Thanh Thanh đó, cái bà mà thi neo hoài không đậu đó, vợ của quận trưởng đó, thấy không? Từ đó chúng ta có cái bản ngã trong nó không thua đứa nào hết, thấy không? Còn cô Hồng Liên, cô Hiền Hiền hồi xưa cũng vợ sĩ quan đó, ghen là rút súng còn đòi bắn nữa, hồi xưa đòi bắn nữa, đâu phải hiền đâu. Thành từ đó quý vị thấy tu hoài là chúng ta lâu lắm, ngay cả các vị Bồ Tát, các vị mà A La Hán rồi mà trải qua bao nhiêu kiếp. Thành ra gì, chúng ta đang ở nhà lửa nên Đức Phật A Di Đà ngài mở pháp nguyện tạo ra một thế giới cực lạc trong đó đầy đủ. Thì chúng ta đầu tiên mà muốn về cực lạc là do cái lòng tham mà đến, tham hạnh phúc, tham trên đó không gặp quan gia trái chủ, tham trên đó là thọ mạng dài lâu, không có phải luân hồi. Rồi tham trên đó muốn ăn thì tự động là có cái gì, cái bát nó hiện ra. Muốn cúng qua thì tự động đưa cái áo xè ra, rồi qua mạng là la nó đổ vô. Mà tôi hỏi quý vị nè, ở trong này gì qua mà nó bán á, nó hiếm, thành nó mới quý. Ở trên đó muốn cúng qua hả, tôi giải sự về cực lạc, tôi nói giải khởi cái tâm muốn qua, xè áo ra cái qua nó rất bùm 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 vô đi, thấy không? Rồi bây giờ nó trong đó mười, mình ngồi ở ngay cõi cực lạc mà mình muốn đi qua cúng cõi dược sư. Bây giờ đừng nói về muốn ở đây, mà về chùa Hoàng Pháp cúng cho thầy chân tính đi, ra bút vé y mà cũng ngàn mấy, mà bữa nay mùa hè nó không có sale, chờ cho mùa đông nó mới sale. Thế nên chúng ta vẫn bây giờ tự nhiên cái ùn cái là đi bay qua bay 10 muôn nước cõi Phật, cúng xong tới giờ trưa vẫn mình cũng còn kịp giờ dạ cơm trưa. Ăn cơm trưa xong thì mỗi người có cái bát báo hiện ra, à, coi như có ăn mà thịt không ăn, ở trong kinh nó không ăn, chỉ là hưởng cái mùi vị thôi. Ăn xong dẹp rồi bắt đầu đi kinh hành, à, ở trên không thiên pháp, trong kinh, ở dưới đất thiên pháp, ở trên đó hàng A-la-hán nhiều vô kể. A-la-hán là cái hàng nào là hàng, cái loại mà tu tiểu thừa trên cõi Cực Lạc cũng đầy rảnh đó, loại Bồ Tát cũng đông ở trên đó, quý vị đồng với cái bậc thượng thiện nhân câu hỏi, phải không? Bây giờ lên trển mà quý vị, tôi cho quý vị còn kêu là đới nghiệp giảng sanh, mang đầy đủ những tập khí trần lao. Quý vị thử tôi thí dụ nha, quý vị hiểu đới nghiệp giảng sanh là sao? Chưa hết tham sân si mà được giảng sanh về tịnh độ, có không quý vị? Cái loại đó quý vị khó mà lọt vào, quý vị phải lọt vào kêu là gì? Nghi thành tịnh độ. À, Đức Phật không làm vậy, nhưng mà do gì mình tu á, mình nghi ngờ. Ở trong này tôi bảo đảm nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ nữa. Tu riết thời gian rồi, tôi nói không biết cõi Cực Lạc có hay không, phải không? À, rồi không biết là tại sao mình nói là xin Phật thị hiện cho con được thấy tướng hảo A-di-đà, mà mình thấy sao có người ta thấy mình không thấy. Rồi con xin Đức Phật từ bi cho con, nghĩa là thấy một lần đi. Hồi xưa còn Phật Thích Ca cái là muốn thấy không? Cái ngày nhìn về phương Tây, tự nhiên thấy thuật A-di-đà đang và thánh chúng thuyết pháp, cái là nghe tin liền. Rồi cái vua Tần Bà Sa Dương ở trong ngục là nói giờ cái bà Di Đề Hy với nó, con không muốn thấy một đứa con bất hiếu, xin cho con về thế giới nào. Thì lúc đó Phật sai ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông vô, à, bây giờ chỉ có thứ Phật A-di-đà chỗ đó không có nghịch tử. Và bà nói xong ngài Mục Kiền Liên Phật dùng thần thông cho thấy. Bây giờ quý vị cho thấy, quý vị tu rất rõ, bây giờ mình tu đời này mình không được cái phước duyên đó, mình không có thấy, à, rồi cái mình biết nghi ngờ, nghi tình tịnh độ tu hoài không biết có thiệt không. Mà thay vì bây giờ đó, mấy bà vô trong chùa tu, mấy bà bắt đầu khởi cái tâm thế này: hồi xưa mình không có tu đó, mình còn giữ được cháu nội, giữ được cháu ngoại, nấu cho thằng con trai nồi con, nấu cho đứa con gái nồi tôm. Bây giờ đó, ngày ra đi đó, nó khóc lóc: má ơi đừng có bỏ con, má đừng có theo thầy Thông Lai vô trong làng Di Đà, nó nóng lắm, nó nóng lắm, trời ơi tháng này đến 120 độ lận, không sao đâu má ở được, thấy không? Ông xã đó, bà ở nhà tôi với bà ở với nhau mấy chục năm rồi, ông ơi giờ tôi cắt tái ly gia rồi, cho tôi đã trả nợ ông rồi, tôi lo tôi nuôi ông rồi, bây giờ để tôi đi tu. Rồi nói ngon lắm, thành ra nó vô rỗng lỡ rồi. Bây giờ vô đây đó, Hồng Tịnh đó thì đụng với Hồng Huệ, thấy không? À, Hồng Liên thì đụng với cái gì đó, đủ thứ chuyện hết, phiền não mình đủ thứ, mà giờ ra về mắc cỡ. Thành ra nhiều khi lâu lâu về thấy cháu ngoại cháu nội, mình muốn lo cho nó, mình thấy cũng lo cũng được. Thành ra lúc đó là cá trong lờ đỏ lơ, con mắt cá ngoài lờ lúc lắc chui vô, hiểu chưa? Thành ra chúng ta suy đi của là chúng ta nghi tình tịnh độ, và chúng ta chết rồi chúng ta về một cái thế giới, ở trong đó đó là giống như hạnh phúc, giống như cung trời, à, giống như con vua mà được còng vậy đó. Con của Phật A Di Đà, nhưng mà Phật không làm thế. Mà tôi hỏi quý vị, bây giờ vậy cộng nó nhốt mình ở cộng số 8 đó, cộng mình để dưới nằm lắc qua cũng đau, lắc lại cũng đau, mình muốn ngày nào mình cũng trông ra. Mà bây giờ cũng cái cộng mà làm bằng vàng 24, thì cái cộng bằng vàng 24 và cái cộng bằng sắt cũng là cộng thôi, đúng không quý vị? Thấy rõ không? Thì nghi tình tịnh độ là gì? Quý vị về cái thế giới đó lâu lắm, ở thời gian sau đó rồi từ từ đó là hồi tâm chán nản, rồi bắt đầu hồi tâm giống như cái ông con vua thái tử đó. Thì chỉ sao rồi một Phật mới cử ngày Quan Âm xuống thuyết pháp, từ từ mở ra, bắt đầu hoa sen mới nở, rồi từ 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 đó mà lên tới cái hạ phẩm hạ sanh rất là lâu. Thành ra chỉ chấp nhất luân hồi sinh tử thôi. Thành ra đối với thầy đó quý vị, Phật không làm thế, trong kinh nói rõ mà, kinh vô tỏ, mà tại vì cái nghiệp của mình đó mình nghi ngờ. Thành ra đối với thầy đó, cái thế giới Cực Lạc là quá dụ thành, trong kinh Diệu Pháp Liên Quan là chừng nào mà thành Phật mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn cái đó mới hết luân hồi sinh tử thôi. Tôi nói cho quý vị nghe, à, cõi Cực Lạc nhân dân ở cõi hạ phẩm nhỏ hơn nhân dân cõi trung phẩm có nguyện, và cõi trung phẩm nhỏ hơn cõi thượng phẩm, mà trong mỗi một phẩm nó có ba bậc nữa, à, hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, rồi cái là thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Thì trong đó có một cái phẩm mà tối cực vãng sanh, có không quý vị? Cái chỗ đó không có ngày đêm, không có nam nữ, chỗ đó chỉ là coi như là có cái hạnh phúc thôi, cái đó là nói về những người tối thượng thừa thôi. Nhưng mà tôi, quý vị làm sao đạt được trình độ được, không tới cực giảng sanh. Thành từ đó quý vị tu áp dụng dùng thầy kinh diệu pháp liên quan này cho thầy. Cái đầu tiên là quý vị gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng cho thầy đi, cái đó là đơn giản nhất. Cái chìa khóa của cái kinh giảng sanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, chấp nhận. Tại vì quý vị còn sợ dơ sợ sạch, quý vị nghĩ coi, phân là dơ, nhưng mà con chó nó coi phân đâu có dơ. Phân là dơ nhưng mà cá tra cho là sạch. Quý vị biết cầu cá tra Việt Nam không? Đó. Thành bây giờ bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất cao, bất thấm. Vì trong này tôi lấy cái tiêu chuẩn, ở trong này ông Thiện Dương là cao phải không? Thiện Dương đâu mất rồi. Ông cao mấy phết vậy không? Ông 6 phết không? Hả? 5 phết mấy? 5 phết 10. Ông Thiện Dương á, so với cái người mà 5 phết 5 thì ông cao. Nhưng mà so với cầu thủ bóng rổ đó thì ông thành lùng 6 phít mấy lần, đúng không quý vị? Thì lấy cái gì đây? Bởi vì Phật nói là không có cao, không có thấp, không có già, không có nghèo, không có gì. Chỉ là do cái tâm phân biệt chúng ta mà sanh ra thôi. Không có cái già chết mà cũng không có cái hết cái già chết nữa. Cái già chết là nói trên cái tướng tứ đại này, cái thân tứ đại này, nhưng mà nói với Phật tánh có già chết không quý vị? Quý vị nghĩ coi. Như vậy có một câu có đặt câu hỏi với tôi. Cô Nguyên Ngọc nó mất rồi. Hồi nãy lúc ăn cơm cô nói là bây giờ đó cô còn ở thân người, cô còn trâu được, mà khi mà cô chết rồi đó, cô ở thân trung ấm cô còn trâu được không phải không? Cô sợ cô trần trâu không được. Chỗ này tôi đối với gì, tại sao? Tại sao Phật chỉ tán thán là mang thân loài người, Phật không tán thán mang thân chi thiên? Đối với gì? Lắng nghe cái chìa khóa này trong kinh Diệu Pháp này. Tôi chưa nghe cuốn kinh nào mà Phật tán thán về cõi trời hết á. Mà cõi trời phước báo, cõi người tu thập thiện mới được lên cõi trời. Mà tu loài người chỉ là ngũ giới, đúng không quý vị? Tại sao Phật không tán thán? Mà ông Phật nào thành Phật cũng phải ở cõi người này. Chỗ này quý vị phải lấy từ Mật Tông ra quý. Hồi xưa tôi không biết, sau này cái bộ Mật Tông của thầy Kiến Châu, ông Thanh Tu Dịch mới biết. Quý vị có thấy mấy cái bà đồng không? Mấy người lên đồng, lên sát, mấy người bị ma nhập không? Khi mà quý vị chồng họ giận liền. Tại vì họ là quá sanh. Họ vui là họ vui liền. Quý vị để ý coi những cái người mà họ nhập, theo dõi những người nhập sát á, từ họ vui là họ vui liền. Mà họ giận là họ chửi liền. Vì chư thiên là quá sanh. Thành ra họ không có cái thân. Có người chúng ta có một cái thắng là cái thân này. Cái thân này khi mà mình khởi ra một tư tưởng á, mình giận ai đó, mặt mình đỏ lên nhưng mà mình chưa có ra cái hành động. Thành ra mình có cái thân này đó, nó chuyển rất chậm. Rồi cái tư tưởng giận nữa mới ra cái miệng ba lần như vậy. Mình muốn đánh ai đó là mình phải có ba bốn lần mình mới đánh. Cái thân này là cái thắng để mà nó đè bớt thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong khi mà lên chư thiên đó hả, họ giận là họ nổi sân liền. Họ giận cái họ nổi sừng lên liền. Họ thành Atula liền đó. Cái đó mới là nguy hiểm. Vì họ ở biến quá thân chứ họ không có thể là thai sanh. Thân thai sanh của mình đó là khi nhập thai vô mình ở trong này nè, 9 tháng trong này là từ từ lên rồi phải bò mới chạy chữ thiên, biến một cái ào lên trên nó. Mình thành cõi thiên, mình biến một cái thành một đứa bé 16 tuổi. Cái nhà chư thiên đang ở trong lâu đài vậy, mình là con của ông đế thích, tự nhiên mình hiện lên. Nếu mình là cái người nam á, thì mình hiện ra ở trên cái bà vợ của ông đế thích, là ở bên cái đùi phải, đùi trái của cái bà cái tự nhiên hiện lên. Thành chư thiên ở trên đó vô quá sanh họ không có thương. Thương con ít lắm. Cái tình thương họ không có nhiều bằng cõi trần. Tại vì một đứa nhỏ mà nằm mang trong bụng quý vị 8 tháng á. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, một đứa con nuôi và một cái đứa con mà mang trong bụng, tại sao quý vị thương? Tại vì nó ở trong bụng quý vị 8-9 tháng trời, từ bụng quý vị sinh ra. Tại sao đàn ông thương con ít hơn người mẹ? Vì cái đứa con cũng do tinh trùng người cha nhưng mà không nằm trong bụng người cha. Quý vị hiểu thầy nói không? Thật ra cha thương con cũng không thể nào bằng mẹ được. Tôi bảo đảm quý vị đó. Thì khi phân tích ra chư thiên á, bà vợ của ông trời đế thích, sáng đó bà có nhiệm vụ đi hái hoa. Bà ra cái cây mạn đà la, bà đứng bà hái rồi bà thải xuống cho một cái bà. Ông đế thích có tới 10.000 bà vợ lận. Thành ra sáng cái nhiệm vụ bữa nay tới cái team này đi lấy hoa về để mà cúng dường trời đế thích ở trong cái diệu pháp đường. Thì bắt đầu á là bà leo lên bà hái. Bà hái, bà qua, bà lại, bà qua, bà lại vậy đó. Thì ở bên ngoài mình nói bà tự nhiên bà rớt, mà thật ra không phải vậy. Coi trong Mật Tông mới thấy rõ. bà vừa hái hoa thì bà liền xuống, thì cái bà, một cái bà vợ của ông dưới kia nói là bà bậy rồi, tôi muốn cái hoa kia, tại sao bà hái cái hoa này, cái hoa này không có đẹp. Thì chữ qua chữ lại thì nổi sân, cái bà nó nổi sân một cái bà mất phước, và bà đang ngồi trên đó bà rớt cái ào xuống thành sáu bể, chui vào ngay trong là một cô gái con của một cái ông cái dòng bà La Môn. Rồi sau 9 tháng nằm trong bụng mẹ già, bà được xin chào đời. Ở một phong tục Ấn Độ 16 tuổi bà được gả chồng, nhưng mà vì bà mới vừa chư thiên bà rớt xuống đây, thành bà còn được một cái là bà có được cái là thiên nhãn còn. Ở trong này có những người còn thiên nhãn mà thấy được. Tôi thí dụ như trong này có cái cô Nguyên Thanh. Cô Nguyên Thanh ở trên Oregon, bữa nay cô về rồi phải không? Cô đó từ cõi trời rớt xuống nó cũng còn. Thật ra khi tôi cúng cái đám ma cho ông Chánh, trong ông Chánh là cái ông mà lái cái xe đỏ, xe đất đến cấp đỏ cái gì, chú Chánh là chồng của cô Phượng mà mặc tùy lù, mà ngày hôm qua là đem chè lại cái gì nhớ chưa, chú Chánh á, thường nó nhầm kêu là chú Chánh, chú lái chiếc xe ta cô ma màu đỏ đó, thì có ông già chết, tôi nói đây là ông Sơn biết nè, ông già chú Chánh. Rồi hình như là đầu tiên là ông nào chết trước là gia đình nó bị chích trùng, mà tôi coi nó coi là ông già chết, không phải ông anh chết phải không? Đầu tiên là anh của ông Chánh chết. Chánh chết xong tôi nói ông này chích trùng rồi, làm ơn sửa ngài làm chặn cái trùng lại đi. À, coi là tôi coi nó có cách chặn trùng, ba cách chặn trùng. Cách đầu tiên là mặc áo Đà La Ni. Rồi cái người đó phải lựa ngày lựa giờ để mà coi như là nhập quan phát tang, rồi người nào mà nó kẹt không cho nhìn lúc mà nhập quan lúc rồi bà thiêu, đó là cách mà đi cái trấn trùng, mà mặc áo Đà La Ni tụng chú thì liên quan tảnh. Thì ông Chánh nói gia đình con kẹt lắm, của mình con á là đi qua sao, mấy đứa này nó đi với ông già con đi 75 nó thành bỉ, nó không tin chuyện đó. Thì tôi nói ông coi chừng á. Thì sau đó hình như không có mấy tháng sau, như là ông anh chết tới ông già chết, ông già chết lại trúng cung trùng nữa. Tôi nói ông Chánh nào ông tin chưa, ông không tin rồi, ông bây giờ làm sao giờ, ông là con trai, ông có 3-4 đứa con trai, ông đem lên đây đi, tôi sẽ trấn cái tụng cho ông, nếu không là ông là người đi cái tiếp, là tới đứa những đứa đến tôn. Thì ông tin ông lên, thì cái thằng kế bây giờ đó nó không tin, nó đâu khỏe mạnh lắm, nó không tin. Thì cái thằng này đó là nó biết rằng ông Chánh đó, bà Chánh đó, giờ nó có mua một cái lan sư lan và có cái hội tương trợ nữa, thành ra nó đòi đem cái cốt này đi về Việt Nam, cốt già nó thì bắt phải kêu chi tiền, đại khái là như vậy đó. Bên này không chịu, nó mới kích nạp cái hũ cốt của ông già, nó chạy vòng vòng chơi, tới giờ đưa vô chùa nó không đưa. Hay là ông Chánh không có làm sao cầu siêu cho ba được hết, thì nó vẫn khỏe mạnh. Nó mới năm mấy tuổi thì ông già mất, đúng năm sau thằng này bây giờ tự nhiên phát hiện là ung thư gan cổ trướng thời kỳ thứ tư, giờ đang chờ chết à, phải không Sơn? Đang chờ chết là người thứ ba. Tôi nói chưa hết đâu, trùng này còn nữa, đi hơi 7 mạng lần á, mới 3 mạng thôi. Bây giờ nó đi không có ai nuôi hết, bỏ tùm lum tà la hết. Và bây giờ ông Chánh phải hốt về. Mà cái cốt con già vậy nó cũng không biết nó bỏ đâu nữa. Chính cái thằng đó là do thằng đang lãnh đó. Không? Thành ra quý vị thấy rõ những cái điểm như vậy. Là khi mà quý vị tu hành, quý vị thấy rõ nó có một cái thế giới. Mà khi mà tôi cúng ngày đám dỗ, thì khi tôi cúng đám dỗ trên đó, thì cái bà ở Oregon bà hoàn toàn không biết mặt cái ông đó. Thì khi tôi đứng tôi làm cái sớ tôi thỉnh, thì bà nói tôi thấy một người mặc cái đồ vét cái màu đó, mặc cái rất là dạng màu đó mà đi vô, trong khi mà thầy đọc cái sớ thầy thỉnh thì mới vô mà mặc buồn hiu à. Rồi nói lại hỏi ông Chánh của nhà, đúng là bộ đồ của ba tôi chết mặc bộ đồ đó, tận bộ đồ đó luôn. Thì tại sao bà Nguyên Thanh mà thấy được? Thì cái ba này hả, mà khi tôi cúng á là bà nhìn thấy ngay. Cũng như cách đây quý vị thấy cái bà mà lên đây trong thanh diệt trị bệnh không, quý vị nhớ không? Cái bà mà hồi sáng chào tôi đó là con gái nó vô, mà bà đó bà vô đây bà đi mà cái chân kêu là lai sóc nhẹ bà đi, mà cứ là dịch đi được, mà đang nhờ chú Thanh Diệt đang trị bệnh đó. Cái bà đó hồi sáng có ngồi nói chuyện với cô Từ Hương biết không? Đó cái bà đó đó. Thì bà hồi xưa là bà làm với Nguyễn Pha Nam, sau đó rồi Nguyễn Pha Nam chết rồi đó, rồi tự động bà thương Nguyễn Pha Nam, bà đem về bà nói là bà muốn lấy Nguyễn Pha Nam, bà nói đem hình về thờ. Tôi vô tôi nói cô á, cô vô tôi thấy bà thờ mấy ông mà nói sao thờ Nguyễn Văn Nam, bà nói trong giấc mơ bà thấy là Nguyễn Văn Nam là chồng của bà rồi, thành ra bà ái mộ ông này quá, hồi đó bà yêu ông mà ông còn độc thân, thành bây giờ ông chết và bà đem về bà thờ. Tôi mới nói không được. Tôi nói cô làm ơn cô đem để lên ra đây đâu làm việc tập 7, cô không có làm gì được. Đó. Thành ra là khi mà tôi đem cái hình nó vô đó thì bà Nguyễn Thanh bà cũng thấy được Nguyễn Phan Nam đi về cái chỗ tổ đình. Bởi vậy quý vị vô trong cái phòng của tôi đó, ở chỗ thờ do giống gì thấy có hình Nguyễn Phan Nam mặc đồ đứng đó, là hình từ nhà của bà đưa lên đó. Đó, thành ra tôi mới nói thì cái người có khả năng thấy được như vậy là tại sao người đó từ cõi trời rớt xuống. Người từ cõi trời rớt xuống nó có khả năng thiên nhãn. Ở trong người thứ hai nữa là ông Thiệu Quán. Ông Thiệu Quán ông thấy được người âm. Thì ông là cũng người từ cái cõi trời hết phước rớt xuống nó còn thiên nhãn. Và một cái loại nữa mà cái người ta ở kiếp này thấy được là ta tu do họ định hoặc họ ngồi thiền, ba cái loại. Thành ra khi chư thiên mà họ rớt xuống, cái cô gái tôi nói lại là vợ ông trời đứng thích, cổ rớt xuống nhưng mà cổ còn khả năng thiên nhãn. Thì hàng ngày đó ba má cổ là đệ tử của ngài Anang. Ngài Anang đi qua thì bả là cái người được ba ổng sai ra xớt bát cho ngài Anang. Xớt xong thì ngài Anang hỏi là nữ thí chủ cầu cái gì mà cúng cơm đây, nói cầu cho con được xung hợp với chồng của con. Thì lúc đó ngài mới nói là chúc cho thí chủ sở cầu như ý. Thì hàng ngày như vậy thì mấy ngài Anang ngài mới hỏi cái ông mà ba của cô gái đó, ủa sao ngày nào con gái của ông cũng bỏ bát cho tôi rồi cái cầu gặp mặt chồng, cái vợ chồng nó thì đi lính của vua Ba Tư Nặc đang ở biên thùy đó, thành ra là bây giờ nó trong nó xung hợp là cho chồng nó được mau về. Tới ngày kia ông ở lính được 3 năm rồi, bà này sinh được 3 đứa con từ năm 16 tuổi cho năm 19 luôn, thì chồng về rồi thì ngã nan đi khất thực cũng đi ngang nhà đó, thì cô đó cũng bỏ bát cho ngã nan và ngã nan hỏi cầu cái gì, nói rằng cầu cho con được gặp chồng của con. Thì ngài nói ủa chồng cô đã về rồi mà, thì bà không nói gì hết á. Sau đó ngài đang trở về tịnh xá ăn cơm thì gặp Phật, thì Phật nói cái người mà cái cô gái này cầu cho gặp hội diện với ông chồng chính là ông trời Đế Thích, chứ không phải là cái tên chồng phàm phu tục tử mà đệ lính của Ma Thi Nặc đâu. Và cô ở vậy cho tới khi sanh được đứa con thứ tư, thì sanh con thứ năm, thì bữa đó cô ngài A Nan cũng đi lại đó thì thấy đang làm đám ma. Thì nói ủa sao mà đám ma đó cô gái nó chết rồi. Thì ngài A Nan ngài mới nói ủa té ra cô lấy chồng năm 16 tuổi tới năm 21 tuổi được 5 đứa con mà bây giờ là chết sớm. Như vậy là con tu hành không có công đức, thành ra người ta mới cúng dường cho con hàng ngày. Mà con lại cầu cho sở cầu như ý mà người ta lại chết như vậy, con cảm thấy con xấu hổ quá. Xin Đức Phật giải thích tại sao con không có phạm giới. Con đâu có làm cái gì mà để mà tổn đức mà con cầu nguyện cho người ta sở cầu như ý người ta không được. Phật nói A Nan do ông tu hành thanh tịnh thành ra cô gái này đã được sở cầu như ý. Phật nói là sao? Bây giờ nói ông không nghe, ông mới chứng sơ quả, ông có thần thông. Kêu một Kiền Liên về đây. Thì chờ một Kiền Liên về đây bắt đầu ông bay lên ông coi bây giờ cái cô gái là sao. Thì một Kiền Liên dùng thần thông bay lên cõi trời Đao Lợi thì thấy ông trời Đế Thích ông đang ngồi trong diệu pháp đường. Phải không? Ông trời Đế Thích hàng ngày ông đều ngồi trên này, ông nói nè Long Dương, coi cái vùng nào mà dân chúng tu hành nhiều thì cho môi thượng giáo hòa, cái vùng nào mà dân chúng không tu đó thì đừng cho môi thượng giáo hòa, để cho họ biết là đang bị phạt thì để họ làm lễ cầu đảo. Thì khi cầu đảo là ông vua đó là phải coi như là giữ giới thanh tịnh, ra lệnh cho xả tù thả tội nhân. Quý vị xưa quý vị biết khi mà sẽ là hạn hán á là ông vua phải xả tù thả tội, giờ lời là cầu là ăn chay trường để cầu nguyện, rồi rước những cái vị quốc sư về giảng pháp để cầu đảo. Thì ông trời Đế Thích ông đang ngồi ông nói vậy, bữa nay có cái dùng ở chỗ đó bị hạn hán này kia, thì cô này cổ trai chắc ồn, cổ thái xin cô bay lên trên đó, cổ vô cổ chào ông, cậu này uống ái khanh. Hồi sáng giờ ái khanh đi với một cái người tỳ thiếp của ta đi hái hoa, mà sao bữa nay đem hoa về trễ lại, trễ quá vậy? Nói đâu có đâu, em mới vừa hồi sáng này em đi hái hoa với một cái bà cung phi ở trong cung này, em trên cây em hái em niệm xuống mà bả chê, bả nói hoa này xấu phải hái cái kia, mà em thấy cái hoa này cúng cho bệ hạ đẹp hơn, mà bả cãi với em thì em nổi sân hết phước, em rớt từ trên đó em chết xuống thành Sa Bệ. Ôi rồi em chết Sa Bệ sanh về được, em thác sanh vào làm con của một người bà la môn, người đó lại là đệ tử của Đức Phật. Hằng ngày đó lên đến năm 16 tuổi cái em mới được gả chồng, rồi em lấy chồng hỏi vậy không, mới chết có chút xíu mà mới có điều sáng giờ có 25 phút mẹ mới chồng có ở dưới, nó sống ngắn lắm hả, tại vì ở trời cõi trời Đao Lợi là một ngày một đêm là 100 năm của mình. Thì quý vị thấy coi một ngày một đêm 100 năm thì 25 năm của bả bao nhiêu phút, quý vị có buổi sáng là phải không quý vị, 21 tuổi mới có buổi sáng à. Thành ra là nói vậy chắc ở dưới họ tu hành chăm chỉ lắm phải không ấy khanh, trên này mình sống lâu á mình không tu nó không có đâu, ở dưới đó nó tưởng nó sống hoài nó gây lộn dữ lắm, mà thầy Thông Lai phải đặt máy tùm lum. phải nó biết cái thọ mạng nó ngắn, nó tu đâu mà dưới nó kỳ lắm. Nó sống nó chỉ có chút xíu thôi trong cái trời này mà nó gây lộn nè, nó phiền não, nó hơn thua, thấy không? Không, cái ta đâu có biết, ta tưởng ở dưới này mình trên này mình ăn chơi, mình sống tới mấy triệu năm, mình không, tưởng mình tu dữ không, không, dưới nó càng tệ hơn nữa. Sống thì ngắn ngủi à, mà nó lại không có lo tu. Thành ra, rồi nó kể vậy như vậy, em xuống dưới làm sao? Dạ em được gả chồng năm 16 tuổi, em đẻ được 5 đứa con. Rồi chồng em đi đến đến là em hàng ngày em cúng cho ngài An Nan là em nguyện được hội họp với Đức Lăng Quân bữa nay. Ông nói vậy hả? Té ra ở dưới họ sống ngắn ngủi vậy, mới xuống có buổi sáng mà em có đẻ bữa 5 đứa con rồi. Nó chưa hết đâu, có bà 73 mà cũng chưa chịu đi tu nữa. Bây giờ thấy rõ không? Kể xong như vậy tức là họ đó, tôi nói cho cô Nguyên Ngọc nghe là cái người ta rất rất là dễ. Chư thiên cõi trời đó thấy tọa mạng như vậy đó, thành ra quý vị đọc trong kinh Nguyên Thủy, quý vị sẽ thấy người ta có cái phụng thỉnh chư thiên. Ai mà theo kinh Nguyên Thủy đó, giờ này là giờ pháp bảo, xin cung thỉnh chư thiên ở đất liền, trên hư không, trên cây, xin chư vị giờ này là giờ đạo đức, giờ nghe pháp, cung thỉnh chư thiên ở sáu cõi trời dục giới, chư thiên cõi trời sắc giới, hãy đến đây nghe pháp. Có cái đoạn kinh đó không? Và bên Nguyên Thủy người ta không có nói về cực lạc, mà chết á, mà tu không chứng A-la-hán á, là về cõi trời thôi. Hiểu chưa quý vị? Họ không có nói cõi cực lạc. Thành ra từ nay quý vị thấy chúng ta có phước á, là chúng ta muốn quánh một người nào đó, là chúng ta phải nghĩ hồi đó mình có lợi quýnh. Còn trên đó muốn quýnh là giải một tay liền. Họ không có cái thắng. Họ chỉ có cái thân họ là cái gì? Là họ sống bằng cái tư tưởng. Họ sống bằng cái quá sanh. Thành ra mình không thấy được, mình không thấy được cái. Tôi hỏi quý vị bây giờ này, làn sóng điện thoại đây có không quý vị? Có không? Chỉ có là vô tiếng. Còn loài người mình là hữu tiếng, là có dây có nhợ nè. Loài người mình á, mà hồi muốn phát điện cái gì đó là mình phải thọt vô dây rồi cắm rồi bấm máy chậm lắm. Còn cái loại vô tiếng bấm cái rẹt là vô liền à. Nhưng mà cái loại đó là dễ đọ nhất. Thành ra chư thiên đó, mấy cái bà đồng nhập vô quý vị nói hỗn là rồi chữ liền, họ mặt đỏ liền. Mà quý vị khen họ cái cho họ, họ vui. Quý vị coi những cái người mà lên đồng á, mấy cái đồng bóng mà đi họ nhảy đồng đó, quý vị để ý đi, mấy cái loại mà ma quỷ mà nó nhập thường á, tôi điêu với tôi biết liền. Họ dễ nổi sân, họ rất dễ cái nỗi vui. Mà nhìn cái mặt người đó để biết người đó là người cõi trời xuống là sao. Người cõi trời xuống mặt họ rất là đỏ, đẹp. Cái người đó đang xấu đi, tôi ví dụ người đó sắc đẹp chỉ trung bình thôi, mà chư thiên cõi trời nhập vô có họ đẹp liền, họ đẹp hơn. Vì phước báo của họ hơn mình. Mà cái loại ma quỷ nó vô cái mặt nó đang thui, cái người đó đang đẹp mà ma quỷ nhập vô nó còn xấu hơn nữa. Chẳng nói gì hết. Bây giờ, thầy hỏi ông Dượng nè. Khi nào mà vợ con nó trắng trẻo phải không? Mà khi nào con nó biểu con làm gì, con làm vui nó biểu giặt đồ rửa chén, phải không? Rồi mặt trời đứng bóng nó dậy rồi con bưng một ly cà phê vô cho nó, cái mặt nó tươi đẹp không? Vì nó đang vui. Nhưng mà khi nó biểu con nó dậy, bữa nay đứng bóng không có ly cà phê, nó nổi sân, cái mặt nó xấu liền. À. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà một con người, con dâu mà lúc nào nó cũng cười tươi thì cái mặt nó đẹp, mà con dâu mà nó nổi sân, cái người đẹp mà nổi sân lên không có đẹp. Quý vị có đồng ý không? Cái sân nó làm cho mình, nhưng mà mình nổi sân á, mình nhờ cái thân này á, mình thấy nó mặt tái mét à, thấy xấu lắm, nhưng mà nó từ từ hồi cho mình hết cơn, mình nhờ cái thân này. Bởi vì Phật nói loài người là cái thân tứ đại, rồi chúng ta mà làm ăn có thời hay không á, quý vị thấy từ từ. Chúng ta chuyển tướng là bắt đầu, ví dụ như chúng ta hồi xưa ở Việt Nam, cái người đó ốm nhôm mà tự động thời gian họ làm ăn trúng mánh, cái bắt đầu cái họ có từ từ cái họ phát tướng. Ở Việt Nam mình hồi xưa mà ai phát tài, cái bụng bự mà mập ra mình kêu là phát tướng, phát tài có không quý vị? À, rồi từ từ họ đổi tướng ra phát tướng, phát tài có, mình đổi tướng biết người đang làm ăn. Nhưng mà rồi khi mình xa cơ, mình từ từ mình vô trại cái tạo biết liền. Ở chừng từng lễ đầu, từng lễ thứ hai, từng lễ thứ ba, cái bắt đầu đi cầu rồi cái bị tiêu chảy, rồi bị ghẻ ngứa, rồi bị đủ thứ chuyện hết. Chúng ta từ từ chúng ta, cái thân này nó thắng lại chúng ta. À, thành ra cái loài người là có cái phước báo là vẫn không làm giờ liền. Mà chúng ta muốn đọ cũng chưa có đọ liền. Thấy không? Chứ mà chư thiên mà ba bà này á, mà thật sự là chư thiên cõi trời đó, là coi như mình giả thật mà đang tu pháp qua, nhưng mà gây nhau sáng nay vô là Hồng Huệ đâu rồi? Nói dạ, Hồng Huệ đâu mất rồi. Hỏi Hồng Sinh đi đâu? Nói dạ, không biết nữa. Rồi Hồng Minh đâu? Không biết. Lúc đó là tôi kêu ông thầy quán vô, là ông thầy quán là người có thiên nhãn mà, hoặc là kêu bà Nguyên Thanh soi thử coi bà Hồng Huệ đâu, thấy Hồng Huệ rớt mẹ với địa ngục. Vì chư thiên rất cái ào. Còn Hồng Xuân á, đi đâu mất rồi? Dạ, cô Hồng Xuân cổ bay về Florida rồi. Hỏi cô cổ đang ở đâu? Dạ, cổ bay vào cái trại cá sấu. Rồi cô Hồng Minh đi đâu rồi? Dạ, thấy cổ đang rơi vào cái nhà bếp mà tự nhiên bây giờ đó thấy cổ đầu thai vô đó, làm con của một cái ông mà coi như là mà ông xì thẩu mà chuyên môn ở bên Trung Quốc đó, mà chuyên môn mà hâm ba cái đồ mà đồ thiêu á, đồ thiêu là bỏ quá chắc vô, hỏi sao giờ thiếu nghiệp gì, tại vì cổ chuyên môn mà cho ta đồ thiêu rớt liền, phải không? Bởi vì thấy rõ rớt cái ào liền, nhưng mà vì mấy ba này là thân người thành ra giận giận đỏ đỏ vậy thôi, hôm nào không có rớt. Rồi bắt đầu á là sau khi nói xong là ngày mai cái ông Hồng Huệ thay gì á tụng một quyển để tặng chơi hơi thượng trung hạ luôn. Thượng trung hạ cái tụng kinh xong cái bắt đầu cái là phước báo ngang của trời, có thấy mặt đẹp lại. Rồi cổ Hồng Sinh nó tự nhiên là cổ điều cổ vô đó ngồi, cái cổ viết chữ là làm mấy cái sớ này kia, cái là bắt đầu cô Hồng Minh nó tự nhiên đổi cô xuống, cái cô là tự nhiên cô nói ôi qua mình tu mình vô mình gây lộn thôi, bây giờ mình làm bô đất cho mình là chúng ăn nữa, thành nó phải vui vẻ cái nó đổi lại thành nó mình thắng được cái nghiệp để đỏ liền. Còn chư thiên là đỏ cái ào, rớt cái ào liền. Từ đó quý vị làm ơn quý cái thân người, phải không? Cũng như đây có Diệu Khai Bồ Tát lửa mà gặp cõi cổ trời có bốn lửa đây cũng là thành A Tu La liền. Nhưng mà bữa nay cổ thành Bồ Tát, cổ ngồi cổ dịu dàng, thành ra quý vị thấy rõ. Tại vì Phật trong mật tông nói rõ cái đó như ban ngày, thành ra người ta đi thắc sinh đó, trong 49 ngày đó, 49 ngày quý vị mà gây gỗ đó bứt néo. Và cái chuyện mà ông kia ông trồng cần sa ông để lại 800 ngàn, ông di chúc là ông chết ông đem số tiền đó để mà giải nghiệp cho ông, gia đình chỉ bỏ 2-3 ngàn thôi. Rồi thuê mà ông thầy cũng sơ sơ tới hồi viết cái sớ lên lúc mà ngày 49 ngày đó, ông làm cho nguyên cái tên ông cháy hết trọi luôn, tên với cái tên ông cháy hết trọi, nổi sân lên. Mà khi mà báo mộng về thì ông đi về với hai người trói ông thì cho thấy là ông thành lộ quỷ. Quỷ có thần thông nha quý vị, quỷ có thần thông à, nhưng mà bị khi mà đọa vào lộ quỷ thì lại có cái loại mà nó quản chế quỷ nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, thành từ đó quý vị phải để ý chúng ta có cái phước được làm lợi người, thắng được những cơn sân. Còn chư thiên không có, biết quá sạch, biết cái ảo. Mà chúng ta đó khi rút tập trung chúng ta có cái thời gian dài là bệnh, để chúng ta biết bệnh, mà lúc đó thời gian bệnh chính là cái nhân duyên để chúng ta đối diện, chúng ta vào hết bệnh. Một người bệnh mà chết tôi thấy lẹ lắm, cũng phải có thời gian biết trước thì đúng thường lệ. Tôi nói rõ luôn, cũng như là vừa rồi cái ông mà ông Hải nè, là giờ ông biết đó là phản ông xã con từ khi mà hết bệnh nó nói tới chết là bao nhiêu, 4 tuần lễ hả con, nó nói từ mấy bao nhiêu 4 tuần. Và ông giờ chót nhờ ông gặp được Phật Pháp, tối chiều 7 giờ rưỡi là kè ông lại tụng Lăng Nghiêm, rồi ở nhà mở chú Lăng Nghiêm liên tục. Thành ra cái thiện căn của ông này có từ đời trước, thành ra ông gặp được thầy lành bạn tốt và hướng dẫn cho ông vui vẻ. Giờ đã ma động là thầy là cái người đầu tiên ở Seattle này tắm rửa và hộ niệm cho ông để nóng từ cái bụng lên cái trán. Và thầy là người đầu tiên làm lễ ở nhà hoàng này cho đệ tử, kể cả chú Lý Đạo là cái tên mặt thầy mà cũng không được hộ niệm nữa. Chú Lý Đạo mất khi thầy đang ở dưới gắn máy lạnh ở chỗ mà là như đại Indio. Thành ra từ đó quý vị thấy những người này đều có chủng tử đời trước rất là sâu dày, thành ra họ gặp được phúc chót được gặp thiện hữu tri thức, còn nếu mà gặp ác tri thức là rồi. Thành ra ổng chết rất là nhẹ nhàng. Cái người ung thư gan là đau khổ gì lắm, mà ông xã con không đau khổ ở giai đoạn cuối hết bệnh, một tuần lễ cuối cùng ông không có đau khổ gì hết. Cái bụng cứng ngắc, kêu là sơ gan cổ chướng, cái bụng cứng đó. Thành ra đối với thầy đó là chúng ta có lời người, mà trong chỉ cần biết bốn tuần lễ cuối cùng mà hồi đầu tâm bảo chúng ta vẫn đi về quả lành. Còn mà cái lỗi chư thiên họ rớt cái ào, đang ra khái qua mà gây lộn rớt cái ào xuống liền, rớt ngay xuống với hình sáu vệ liền. Thành ra Phật không tán thán chư thiên, mà Phật tán thán là loài người. Loài người thọ mạng ngắn ngủi, rồi loài người có thể tu để chuyển từ cái cõi này lên cõi kia. Nhưng mà thầy cũng không xúc bọt chính đề về cõi trời, mà thầy nói ráng về cõi cực lạc đi. Vì cõi đó là cõi không còn luân hồi sinh tử, rồi từ đó chúng ta nghe kinh, nghe pháp chúng ta tiến lên cao hơn. Mà lên cõi cực lạc quý vị sẽ tu được, tại vì quý vị nhìn xuống thiên nhãn. Chúng sanh ở cõi cực lạc thiên nhãn cao hơn các cõi trời khác. Quý vị nhìn, quý vị thấy địa ngục, quý vị sợ không quý vị?
Sợ.
Quý vị nhìn, quý vị thấy được. Cái gì vậy? Nói ngoài đó nghe. Ở đây mà nói ngoài, ngoài Thanh Việt, nói đây mà ngoài cổng sao nghe được con? Đây mình nói chuyện gì mà ngoài đường nghe. Thế lại nó nói con hả? Mình là thầy nghĩ có lẽ là đánh trống lân thì nó ồn hoặc là cái gì, chứ mình nói vậy làm sao mà đi ra ngoài đường được. Trống đó ồn ào như nó cùng lên, thế thầy nghĩ tại vì không nghe nổi đâu. Tôi nghĩ đây ra ngoài đường xa lắm mà có nghe không á, là do đánh trống mỗi lần nó ồn lên, nó cùng lên cái ồn lên trống mỗi lần. Khi mình đánh trống mà mình thử trống thư dùi rồi đó, chứ còn nói gì không cách nào mà ra ngoài cổng nghe được hết. Tại vì thầy coi trên bản đồ từ đây mà tới cái nhà Nebo gần nhất á, là cũng phải 1.500 feet.
Con nãy con đang giận thôi đổ dưới con cho nghe.
Dạ. Thì có lẽ đánh trống ngày qua đó, đánh trống mỗi lần đó, là khi mà đánh trống nó rung 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 sẽ nghe. Dạ.
Thành ra rút con đánh trống đó, con còn tú cái kia con vẫn
nghe. Nghe. Trống thầy nằm trên đó thầy vẫn nghe. Dạ. Bây giờ không cho mấy em mỗi lần đánh trống nữa, ngưng ngay, dạ, không có cho đánh trống mỗi lần, tại đánh trống lần sẽ làm ồn.
Con kia không nghe.
Chứ pháp không có nghe đâu, cách gì mà nghe được hết.
Dạ, mô Phật.
Yeah, nhưng mà đến trống mỗi lần sẽ nghe, tại vì cái tiếng trống vang rất là xa. Thì nó đương nhiên nó sáng nó vô cụm len thì nó cụm len ồn thì nó không có nói, nó thường thường đó. Tối mà đánh, mà sáng ngày qua mình cũng có đánh lúc mà mình làm lễ.
Đúng rồi, sáng cái này có.
Đánh rất là ồn, rồi chiều vẫn gì chiều mấy em vẫn còn ngồi đánh tiếp, không có búa mày cứ lấy cái trống nó giật đánh hoài. Thành ra chút nữa nói là thu hai cái dù trống này đi, đừng để về đó mấy em đánh nữa.
Rồi tôi dẹp luôn cái trống luôn.
Dẹp cái trống luôn, tại đánh trống sẽ làm ồn đây bộ. Chứ thầy nghĩ nói cái này làm sao mà nghe về đường được, đúng không? Dạ, nhà bếp nói đây, nhà bếp cũng chưa nghe được nữa. Mà thầy nằm ở trên đó nói cái này cũng đâu có nghe đâu, chỉ có cái là đánh trống mỗi lần. Mấy giờ rồi quý vị? Dạ, thì thôi, ở nghỉ chút đi, thì chúng ta cũng tới giờ thọ trai rồi, thôi như rồi. Để tôi trả lời sơ, cái đó, đánh trống là nghe, thì mới gõ nhẹ nhẹ là đã nghe rồi, thành ra nó ồn, cái âm thanh trống nó nghe rất là xa, xa lắm. Thành ra, đi bộ nó cầm len là phải, tại vì từ đây nó tới cổng. Con nghĩ chạy làm sao nghe được, cách nào nghe được. Ở trên cái chỗ thầy đậu trước mà tụi nó chơi ào ào mình còn không nghe đó, mấy đứa nhỏ nó la mình còn không nghe. Yeah. Rồi ban đêm mà vừa rồi thầy cũng đâu có cho mở nhạc gì đâu, thường thường ban đêm thì mấy em coi phim cũng vừa phải thôi, cũng không nghe đâu, nhưng mà tiếng trống đánh lần sẽ nghe. Thì bây giờ thu lại ra trống đánh lần dạy thì không cho các em đánh trống nữa, đánh trống là phiền thêm đi bộ. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị, rồi chúng ta nghỉ chuẩn bị thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái mà nó ồn là cái máy đèn đó, đúng không? Mà máy đèn họ cũng không cầm lên, tại cái máy đèn cái tần số nó cũng đều và chính cái mũi lân đó. Chứ cái máy đèn là lâu như thầy chạy lâu rồi hả? Không, máy đèn thấy vậy chứ mình ngồi đây mình cũng không nghe cái máy đèn, mà máy đèn rất là ồn, quý vị đồng ý không? Mà ngồi đây mình chỉ nghe nhẹ nhẹ thôi. thì cái tiếng ồn mà thầy nghĩ là chính là từ cái múa lân, chúng ta không chơi múa lân nữa.
Yeah.